Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông không hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2016 với chủ đề "Giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa là con tim đang đập của tin mừng", Đức Thánh Cha nói rằng, "Giáo hội công bố lòng thương xót ấy ở mọi ngóc ngách của trái đất đến với mọi người, nam cũng như nữ, người già cũng như người trẻ và các trẻ em." Và Đức Thánh Cha còn viết tiếp, "Lòng thương xót được diễn tả cách cao đẹp nhất và trọn vẹn nhất nơi ngôi lời nhập thể. Đức Kitô mặc khải dung mạo vào lòng thương xót của Chúa Cha. Người nói và giảng giải về lòng thương xót bằng hình ảnh và dụ ngôn, nhưng trên hết, ngôi lời còn là hiện thân và nhân cách hóa lòng thương xót ấy." Khi trả lời cho thắc mắc từ những người Pha-ri-sêu sau khi các môn đệ bứt mấy bông lúa nhằm ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu tỏ cho thấy đó chỉ là cách họ giải thích luật cách vụ hình thức, không có lòng bác ái khi thực hành lề luật. Trích đoạn tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giê-xu, đấng Mê-si-a mà toàn dân mong đợi, đã đến để điều chỉnh và kiện toàn luật Mô-sê, nhất là luật ngày Sa-bát, và để tất cả lề luật được thực thi đúng ý Thiên Chúa. Hơn nữa, lời giảng dạy của Chúa Giêsu còn tỏ cho thấy cốt tủy của mọi lề luật, đó là yêu thương và nhân nghĩa với tha nhân. Thiếu tinh thần này, mọi việc coi như linh thánh nhất như giữ luật ngày Sa-bát trở nên vô nghĩa và chỉ là những gánh nặng đè lên người dân mà thôi. Đây là lý do Chúa Giêsu khuyến khích mọi người hãy học cho biết câu "Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ." Phải, lòng nhân từ
phải là căn bản cho những phán đoán của các tín hữu đối với người khác. Thương xót là cơ hội thật đẹp để người tín hữu thực thi những lời Chúa dạy, để rồi hòa giải, tha thứ, yêu thương và thương xót như Thiên Chúa Cha. Vì đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu đã trao phó cho những ai muốn trở nên môn đệ của người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua được tinh thần vụ hình thức trong đời sống đức tin, đặc biệt là có tâm hồn nhân từ yêu thương như Chúa, để biết cảm thông và đối xử với anh chị em chung quanh mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Giữa biển đời, hiểm nguy sóng gió, con biết tìm đâu một chốn nương nhờ. Con biết cậy trông vào ai mình, con chỉ biết nhìn lên Chúa thôi, nép bên Ngài cuộc đời an. Xin tựa vào lòng Chúa đời nhẹ bớt âu lo, xin một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường dài. Chúa nhân đầu lòng tha thứ cho giống nhiều phép đời con sai lầm, Chúa vẫn từ tâm rộng ban ơn lành. Tin ta lâu thời gian đã qua, những sai lầm từ giây lìa xa. Vào lòng Chúa Giêsu cho cuộc đời nhẹ bớt âu lo, xin một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường dài.
Lòng tín chung nơi Ngài, mong Ngài giữ trên đường dài.
Chúa kêu gọi con bước tới theo Chúa mọi nơi, rồi đến một ngày Chúa đã cho con từ giữa muôn người, con chỉ biết tạ ơn Chúa thôi, quyết theo Ngài trọn đời không ngơi. Xin tựa vào lòng Chúa Giêsu cho cuộc đời nhẹ bớt. Lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường dài. Xin tựa vào lòng Chúa Giêsu cho cuộc đời nhẹ bớt. Thank you.
một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Tòa Thánh chống mọi hình thức kỳ thị bách hại tôn giáo. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Antoine Camilleri, tái lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo và chống lại các hình thức bách hại kỳ thị các tín hữu, đặc biệt là các Kitô hữu. Đức ông Camilleri, người Manta, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và cũng là người nhiều lần hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam hoặc gặp gỡ phái đoàn chính phủ Việt Nam tại Vatican để bàn về quan hệ song phương. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 7 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo ở đảo Tiberina, Roma, để phát động tạp chí về sự bách hại các Kitô hữu, Đức ông Camilleri tố giác thực tại mà Đức Thánh cha Francisco gọi là một thứ diệt chủng do sự dửng dưng tập thể của dư luận thế giới trước tình trạng các tín hữu Kitô bị trục xuất nhất loạt khỏi các xã hội và các nền văn hóa, thậm chí cả tại những miền phát sinh Kitô giáo. Đức ông Camilleri nhấn mạnh rằng, sự kỳ thị bất công, bạo hành và bách hại bất kỳ người nào, nhất là vì lý do tôn giáo và tín ngưỡng, là điều không thể chấp nhận được về luân lý và đáng lên án. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến những cuộc tấn công các nhóm tín hữu do những kẻ khủng bố, do các nhóm cực đoan và cuồng tín, không chút tôn trọng sinh mạng của những người khác tín ngưỡng với chúng. Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cũng kêu gọi các chính phủ gia tăng sự dẫn thân bảo vệ tự do tôn giáo và bài trừ nạn bách hại. Đức ông nhận xét rằng, trong thực tế, có những chính phủ không biện minh cho bách hại hoặc tuy không lên án cuộc bách hại, nhưng đảng khác, họ lại cộng tác về mặt chính trị, kinh tế, thương mại, quân sự, hoặc nhiều khi chỉ nhắm mắt trước những hành vi chà đạp tự do tôn giáo là quyền tự do căn bản. Trong chiều hướng này, Đức ông Camilleri tố giác sự kiện cộng đồng quốc tế rất ít quan tâm đến các cuộc bách hại tôn giáo, và đây là điều gây lo âu nhiều, không những cho các tín hữu Kitô nhưng còn cho bất kỳ tín đồ tôn giáo nào. Đức ông Camilleri đặc biệt tố giác một hình thức kỳ thị tôn giáo đang bành trướng trong xã hội, kể cả nơi những nước có nền dân chủ vững chắc. Đó là những vụ kết án hoặc trừng phạt các vị lãnh đạo tôn giáo khi các vị này nói lên những nguyên tắc căn bản của tín ngưỡng của các vị, nhất là trong những gì có liên hệ tới các lĩnh vực cuộc sống, hôn nhân và gia đình. Sau cùng, Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cảnh giác chống lại sự nảy sinh chủ nghĩa quốc gia tại một số nước. Người ta khẳng định một cách quá khích căn tính của một tôn giáo đến độ nhiều khi đi tới xu hướng cực đoan về tôn giáo. Những cá nhân hoặc nhóm người không thuộc cùng một chủng tộc hoặc tôn giáo đa số thì thường bị kỳ thị, bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc bị bách hại, vì nhóm dân đa số cảm thấy quốc gia là của riêng họ, và họ gây thiệt hại cho những người không cùng tín ngưỡng với họ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin kêu gọi giáo hội đừng để cho tinh thần thế gian hướng dẫn. Đức Hồng Y Gerhard Müller, Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kêu gọi giáo hội đừng để cho tinh thần thế gian và trào lưu thời đại hướng dẫn. Một cuộc cải tổ giáo hội chỉ có thể có nếu đó là một cuộc đổi mới trong Chúa Kitô. Đức Hồng Y Müller, người Đức, năm nay 72 tuổi, đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuốn sách mới xuất bản hôm 15 tháng 7 vừa qua tại Roma với tựa đề Những cuộc gặp gỡ Roma. Trong đó, Đức Hồng Y trình bày các cuộc đối thoại giữa các nhân vật tượng trưng và chính bản thân Ngài như nhân vật thứ ba. Qua tác phẩm này, Đức Hồng Y Müller muốn lưu ý về nhiều tranh biện hiện nay trong giáo hội. Theo ý Đức Hồng Y, trong giáo hội hiện thời cần có nhiều đức tin và chứng tá hơn là chính trị, những mưu mô và những trò chơi quyền lực. Trong cuộc đối thoại giữa một giám mục người Đức và một Hồng Y Roma, Đức Hồng Y Müller ghi lại lý luận của giám mục Đức cho rằng, chỉ người nào đến gần các phương tiện truyền thông thì mới gần gũi dân chúng. Một giám mục tốt không đụng độ nói ngược dân chúng, nhưng lắng nghe và nói chuyện với họ. Vị Hồng Y Roma đáp lại, sự tự tục hóa của giáo hội là giai đoạn cuối cùng trước khi loại bỏ giáo hội. Đáp lại câu hỏi của một ký giả về những cuộc di dân vào Âu Châu, vị Hồng Y trả lời, điều luôn phải làm là giúp đỡ những người ở trong tình trạng túng quẫn, nhưng nói thêm rằng, chúng ta không thể cổ võ một sự nhập cư ồ ạt của những người không túng quẫn vào Âu Châu chỉ với mục đích gạt bỏ văn hóa Kitô ra ngoài lề. Đức Hồng Y Müller cảnh giác đừng biến hệ thống pháp luật của Hồi giáo thành nền tảng của công pháp, và cũng không thể cưỡng bách các tín hữu Kitô phải đến đền thờ Hồi giáo. Về những nhân vật nữ giới trong cuộc đối thoại tưởng tượng, Đức Hồng Y Müller trình bày một nữ tu Phi Châu cạnh một nữ triết gia tôn giáo có 5 người con đang gặp khó khăn lớn trong việc dung hòa giữa nghĩa vụ chăm sóc gia đình và tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp như một giáo sư về môn nhân học nữ quyền. Trong tác phẩm, Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin phê bình việc mừng kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành Luther tại Đức hồi năm 2017. Ngài viết, năm 1517 không thể là lý do để ăn mừng. Đàng khác, tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu là Chúa của Bộ Giáo lý Đức tin đã bị phía Tin lành phê bình thậm tệ. Nhưng tuyên ngôn này chính là một đại hiến chương chống lại xu hướng tương đối hóa Kitô học và giáo hội học thời hậu tân thời ngày nay. Tin giáo phận Đà Lạt. Đức Tổng giám mục đại diện Đức Thánh Cha thăm một vụ giáo phận Đà Lạt. Sáng mùng 9 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, đã đến Bảo Lộc gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa hai giáo hạt Bảo Lộc và Madagui trong chương trình 3 ngày tại giáo phận Đà Lạt. Hát tùng Đức Tổng Zalewski có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt và Đức cha Đăng Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó. Tất cả các linh mục và các cộng đoàn dòng tu ở Bảo Lộc và Madagui cùng rất đông đảo giáo dân trong khu vực Bảo Lộc đã đến nhà thờ Bảo Lộc để được gặp gỡ và lắng nghe những tâm tình của vị đại diện tòa thánh đến giáo phận nhà. Sau khi viếng thăm thánh thể ít phút, Đức cha Anton đã giới thiệu Đức Tổng giám mục Marek Zalewski với cộng đoàn hiện diện. Đức cha Anton nói, Đức Tổng Marek Zalewski mang quốc tịch Ba Lan, được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh ở Singapore, đồng thời làm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Tiếp đến, cha Giuse Nguyễn Văn Khấn, quản hạt Bảo Lộc, và cha Paulo Vũ Đức Vượng, quản hạt Madagui, đã trình bày về tình hình nhân sự và sinh hoạt của hai giáo hạt phía nam của giáo phận Đà Lạt. Sau đó, cộng đoàn được nghe vị đại diện tòa thánh nói lên những tâm tư tình cảm của Ngài, đặc biệt Ngài đã chuyển lời chào thăm và phép lành tòa thánh của Đức Giáo hoàng Francisco. Tiếp theo là thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng được Đức Tổng giám mục chủ tế. Đồng tế với Ngài có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hai Đức giám mục giáo phận và hơn 70 linh mục của hai giáo hạt Bảo Lộc và Madagui. Cuối thánh lễ, Đức cha Anton ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Marek Zalewski
đã đến thăm giáo phận trong 3 ngày vừa qua, cùng xin Đức Tổng chuyển tâm tình tri ân sâu xa của Cộng đoàn Giáo phận Đà Lạt đến Đức Giáo hoàng Francisco. Tin Guatemala. Các giám mục Guatemala ra thông cáo liên quan đến thỏa thuận với Hoa Kỳ về người di cư. Do áp lực trong nước, Tổng thống Guatemala, ông Jimmy Morales, đã không ký kết thỏa thuận di cư với Hoa Kỳ vào Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua và đã hủy cuộc đàm phán với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ chỉ 1 ngày trước đó. Hội đồng Giám mục Guatemala trong một tuyên bố gửi tới cơ quan Fides của Bộ Truyền giáo đã nói rằng: "Chúng tôi phản đối việc ký kết các thỏa thuận gây tổn hại nghiêm trọng cho chính quyền và cho chủ quyền của đất nước. Vấn đề di cư cho những người di cư của chúng tôi và cho những người đi qua lãnh thổ của chúng tôi được coi là quan trọng nhất đối với khu vực công và tất cả các xã hội của chúng tôi." Thông cáo được ký bởi Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giám mục Guatemala vào ngày 13 tháng 7 với tựa đề là câu kinh thánh trích từ sách Dân số chương 26 câu 5: "Cha tôi là một người Aram lang thang." Trong văn bản, các giám mục bày tỏ mối quan tâm to lớn của họ khi đối mặt với hậu quả của thỏa thuận này sẽ làm tăng thêm tình hình khó khăn của người di cư ở nước chúng tôi, những người đến đây vì họ chờ đợi những cơ hội ở phía Bắc. Chính phủ cần tập trung vào trách nhiệm của mình để cung cấp cho dân chúng một cơ hội tối thiểu, đó là một cuộc sống xứng đáng. Hơn nữa, Hội đồng Giám mục Guatemala tin chắc rằng Guatemala không thể đón tiếp những người di cư từ các quốc gia khác và những người sẽ bị buộc phải chờ đợi phản hồi từ Hoa Kỳ, cung cấp cho họ an ninh, chăm sóc sức khỏe, chỗ ở tương xứng và các nguồn công việc khả thi. Cuối cùng, các giám mục Guatemala bày tỏ mối quan tâm lớn của các ngài đối với sự thiếu minh bạch trở thành vấn đề tranh luận khi nó có tầm quan trọng công cộng lớn và ảnh hưởng đến cả nước. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican đang tiến dần đến việc không sử dụng đồ nhựa chỉ dùng một lần. Tòa Thánh Vatican đã đạt được mức độ tái chế rác cao, 55% rác thải được tái chế, và mục tiêu trong 3 năm tới sẽ là đạt đến 70-75%. Mặc dù là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, Tòa Thánh Vatican cũng đang tiến hành việc giảm tiêu thụ đồ nhựa và sẵn sàng để vào cuối năm nay sẽ hoàn toàn không sử dụng đồ nhựa. Trên thực tế, Tòa Thánh Vatican đã quyết định ngừng bán đồ nhựa chỉ được dùng một lần. Hơn nữa, quốc gia của Đức Giáo Hoàng đã đạt được mức độ tái chế cao, 55% rác thải được tái chế, với mục tiêu đạt 70-75% trong 3 năm. Theo ông Rafael Ignacio Tognini, phụ trách dịch vụ về vườn cây và thu góp rác đô thị, năm 2016, một hòn đảo sinh thái được tạo ra, hiện được chúng tôi gọi là trung tâm sinh thái. Năm 2018, nó đã được tăng cường cải tạo. Hiện nay, chúng tôi có thể xử lý khoảng 85 mã xe là mã rác thải của châu Âu. Trong 6 tháng đầu tiên này, chúng tôi đã đạt đến 2% vật liệu không tái chế, do đó 98% là vật liệu tái chế. Mục tiêu là vào năm 2020 sẽ đạt được 0% rác không tái chế. Ông Tognini nói thêm rằng, đối với rác thải đô thị, năm 2016, chúng tôi bắt đầu từ 35% rác tái chế, cho đến nay đã đạt đến 55%. Trong 3 năm, chúng tôi đã đạt được khoảng 20 điểm. Mục tiêu của chúng tôi là trong 2-3 năm tới đạt đến 70-75% rác thải tái chế. Tại Vatican, rác ướt và hầu hết rác từ các tỉa cây, từ 400 tấn cây cối cắt tỉa và cỏ, được làm phân ổ. Ông Tognini nói, chúng tôi làm việc để có lượng chất thải ít nhất có thể. Những gì chúng tôi bỏ, chúng tôi cố gắng tái sử dụng nó trong vườn như một loại phân bón chất lượng tốt hoặc ở đây hoặc ở Castel Gandolfo. Việc xử lý sau đó được thực hiện ở Ý nhưng theo thứ tự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Cuộc sống mà Chúa Giêsu ban tặng chúng ta là một câu chuyện tình, một câu chuyện sống muốn hòa quyện với chuyện sống của chúng ta mà đâm rễ sâu vào mảnh đất cuộc sống chúng ta. Cuộc sống đó không phải là một sự cứu rỗi trên mây và chờ đợi được tải xuống, một ứng dụng mới để được phát triển, hoặc một kỹ thuật tự cải thiện tâm trí. Cuộc sống càng không phải là trợ giáo để tìm ra những tin tức mới nhất. Sự cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là một lời mời trở thành một phần của câu chuyện tình đan xen với những câu chuyện bản thân của chúng ta. Nó sinh động và muốn được sinh ra nơi chúng ta, để chúng ta có thể sinh hoa trái trong chính con người hiện thực của chúng ta, bất chấp chúng ta ở đâu và với mọi người xung quanh. Chúa đến đó để gieo hạt và được gieo hạt. Hiện diện ở đó cho người khác. Bây giờ, tôi muốn nói về ơn gọi theo nghĩa chặt chẽ, như một lời kêu gọi phục vụ truyền giáo cho người khác. Chúa kêu gọi chúng ta chia sẻ việc làm sáng tạo của người và đóng góp cho lợi ích chung bằng cách sử dụng các hồng phúc mà chúng ta đã nhận được. Vì vậy, ơn gọi truyền giáo này phải liên quan với việc phục vụ. Vì cuộc sống của chúng ta trên trái đất chỉ đạt đến tầm vóc viên mãn khi nó trở thành hiến dâng. Ở đây tôi xin nhắc lại rằng, sứ mệnh hiện diện trong trái tim người ta không chỉ là một phần đời tôi hay một huy hiệu mà tôi có thể cất bỏ. Nó không phải là một điều bổ sung hay chỉ là một khoảnh khắc khác trong cuộc sống. Thay vào đó, nó là điều tôi không thể bứng khỏi hữu thể tôi mà không hủy hoại chính bản thân tôi. Tôi là một sứ mệnh trên trái đất này. Đó là lý do tại sao tôi ở đây, trong thế giới này. Thành thử, mọi hình thức hoạt động mục vụ, đào tạo và linh đạo nên được nhìn dưới ánh sáng ơn gọi Kitô giáo của chúng ta. Ơn gọi bản thân của riêng các bạn không chỉ hệ ở việc làm của các bạn, mặc dù đó là một biểu thức của nó. Ơn gọi của các bạn là một điều gì hơn đó nhiều. Đó là một nẻo đường hướng dẫn nhiều nỗ lực và hành động của các bạn đối với việc phục vụ người khác. Vì vậy, khi điện văn ơn gọi của các bạn, điều quan trọng là xác định xem các bạn có nhìn thấy nơi bản thân mình các khả năng cần thiết để thực hiện việc phục vụ cụ thể đó cho xã hội hay không. Điều này mang lại giá trị lớn hơn cho mọi điều các bạn làm. Việc làm của các bạn không còn chỉ là để kiếm tiền, giữ cho mình bận rộn hoặc làm hài lòng người khác. Nó trở thành ơn gọi của các bạn vì các bạn được kêu gọi bước tới nó. Nó là một điều không hẳn chỉ là một quyết định thực dụng. Cuối cùng, đó là một sự công nhận lý do tại sao tôi được dựng nên, tại sao tôi lại ở đây trên trái đất và đâu là kế hoạch của Chúa dành cho đời tôi. Người sẽ không chỉ cho tôi mọi nơi, mọi thời và mọi chi tiết, vì tôi sẽ phải đưa ra quyết định khôn ngoan của riêng mình về những điều này. Nhưng người sẽ chỉ cho tôi một hướng đi trong cuộc sống, vì người là đấng dựng nên tôi, và tôi cần lắng nghe tiếng nói của người, để, giống như nắm đất sét trong tay người thợ gốm, tôi có thể để mình được người lên khuôn và hướng dẫn. Sau đó tôi sẽ trở thành điều tôi được định trở thành. Trung thành với thực tại của riêng tôi. Để đáp lại ơn gọi của chúng ta cần phải cổ vũ và phát triển tất cả những gì chúng ta đang làm. Điều này không liên quan gì đến việc tự phát minh ra bản thân hoặc tự tạo ra chúng ta từ hư không. Nó liên quan đến việc tìm kiếm bản ngã thực sự của chúng ta dưới ánh sáng của Thiên Chúa và để cho cuộc sống của chúng ta nở hoa và sinh trái. Trong kế hoạch Thiên Chúa, mọi người nam nữ đều có xu hướng tìm kiếm việc tự thành toàn, vì mọi cuộc sống nhân bản đều được Thiên Chúa kêu gọi đảm nhận một nhiệm vụ nào đó. Ơn gọi của các bạn gợi hứng cho các bạn để các bạn rút ra được những điều tốt nhất từ chính bản thân các bạn cho vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích của người khác. Nó không chỉ đơn giản là vấn đề làm điều này hay điều nọ, mà là thực hiện chúng với ý nghĩa và phương hướng. Thánh Umberto Hurtado nói với người trẻ phải suy nghĩ rất nghiêm túc về phương hướng mà cuộc sống của họ nên đi. Nếu người lái tàu trở nên bất cẩn, anh ta bị đuổi việc vì không coi trọng trách nhiệm thánh thiêng của mình. Đối với cuộc sống của chúng ta có ý thức đầy đủ về đường đi của chúng ta hay không? Đâu là đường đi của đời các bạn? Nếu cần phải suy nghĩ nhiều hơn về điều này, tôi muốn yêu cầu mỗi người các bạn cân nhắc kỹ lưỡng nhất, vì suy nghĩ cho đúng đã tương đương với thành công rồi, sai lầm đơn giản sẽ thất bại. Trong cuộc sống của mỗi người trẻ, việc hiện diện ở đó cho người khác thường liên quan tới hai vấn đề căn bản, thành lập một gia đình mới và làm việc. Các cuộc thăm dò người trẻ liên tục xác nhận rằng đây là hai vấn đề lớn khiến họ lo lắng và đồng thời khiến họ phấn khích. Cả hai phải là đối tượng của việc biện phân đặc thù. Chúng ta hãy ngắn gọn xem xét từng vấn đề. Tình yêu và gia đình. Người trẻ mạnh mẽ cảm thấy tiếng gọi của tình yêu. Họ mơ ước được gặp đúng người để họ có thể lập nên một gia đình và cùng nhau xây dựng một cuộc sống. Đây chắc chắn là một ơn gọi mà chính Thiên Chúa làm họ biết đến qua các cảm xúc, ước muốn và giấc mơ của họ. Tôi nói đầy đủ hơn về chủ đề này trong tông huấn Amoris Laetitia. Tôi sẽ khuyến khích mọi người trẻ đọc, nhất là chương thứ tư và chương thứ năm của tông huấn đó. Tôi nghĩ rằng, hai Kitô hữu kết hôn đã nhận ra tiếng gọi của Chúa trong câu chuyện tình của chính họ, ơn gọi thành lập một thân xác và một cuộc sống từ hai con người, nam và nữ. Bí tích hôn phối bao bọc tình yêu này trong ơn thánh của Thiên Chúa, nó đâm rễ tình yêu này vào chính Thiên Chúa. Nhờ hồng phúc này và nhờ sự chắc chắn của ơn gọi này, các bạn có thể tiến tới một cách an lòng. Các bạn không có gì phải sợ, cùng với nhau các bạn có thể đương đầu với mọi sự. Ở đây, chúng ta cần nhớ rằng, Thiên Chúa dựng nên chúng ta như những hữu thể tính dục. Chính người đã dựng nên tính dục vốn là một hồng phúc tuyệt vời cho các thọ tạo của người. Trong ơn gọi kết hôn, chúng ta thừa nhận và đánh giá cao rằng, phái tính, tình dục là một hồng phúc của Thiên Chúa. Nó không phải là một điều cấm kỵ, nó là một hồng phúc của Chúa, một hồng phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Nó có hai mục đích, yêu thương và phát sinh sự sống. Nó là đam mê, tình yêu đam mê, tình yêu đích thật là đam mê. Tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà khi đam mê, luôn dẫn đến việc trao ban sự sống, luôn luôn trao ban sự sống bằng thể xác và linh hồn. Thượng hội đồng nhấn mạnh rằng, gia đình tiếp tục là điểm tham chiếu chính cho người trẻ. Con cái đánh giá cao tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ, chúng coi trọng các dây liên kết gia đình và chúng hy vọng sẽ thành công trong việc thành lập gia đình riêng. Điều không thể phủ nhận là sự gia tăng các vụ ly dị, ly thân, kết hợp lần thứ hai và các gia đình cha mẹ đơn chiếc có thể gây ra các đau khổ lớn lao và một cuộc khủng hoảng về căn tính nơi người trẻ. Đôi khi chúng phải mang các trách nhiệm không tương xứng với tuổi của chúng, và các trách nhiệm này buộc chúng phải trở thành người lớn trước thì giờ bình thường. Ông bà thường cống hiến sự đóng góp có tính quyết định trên bình diện xúc cảm và giáo dục tôn giáo. Nhờ sự khôn ngoan của các ngài là một mắt xích quyết định trong mối tương quan giữa các thế hệ. Đúng là những khó khăn mà họ gặp phải trong chính gia đình mình có thể khiến nhiều người trẻ tự hỏi liệu có đáng bắt đầu một gia đình mới, chung thủy, rộng lượng hay không. Tôi có thể nói với các bạn rằng, chắc chắn đáng. Đáng để các bạn dành mọi nỗ lực để đầu tư vào gia đình. Ở đó các bạn sẽ tìm thấy những khuyến khích tốt nhất để trưởng thành và những niềm vui lớn nhất để cảm nghiệm và chia sẻ. Đừng để các bạn bị cướp mất một tình yêu vĩ đại. Đừng để các bạn bị dẫn dắt sai đường bởi những người đề xuất một cuộc sống đầy chủ nghĩa cá nhân hiện đang lan tràn, mà cuối cùng chỉ dẫn đến sự cô lập và loại cô đơn tồi tệ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về Đức Maria đấng trọn đời đồng trinh, là mẹ Đức Giêsu, mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng ta. Từ thời Công đồng Vatican II, giáo hội cũng tuyên xưng Đức Maria là mẹ của giáo hội và là mẹ nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về những hoạt động của Đức Giêsu trong công cuộc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa của người. Như chúng ta biết, sách tin mừng theo Thánh Luca thuật lại rằng, khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng, người khoảng 30 tuổi. Vậy thì tại sao Đức Giêsu đã chờ đến 30 tuổi mới chính thức đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa? Trước hết, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta không thể hiểu hết được ý nghĩa nhiệm màu của Ngài. Tuy nhiên ở đây chúng ta nhìn trên phương diện xã hội. Chúng ta đều biết người Á Đông nói chung không lạ gì quan điểm của Khổng Tử về các giai đoạn của đời người, trong đó có câu tam thập nhi lập, nghĩa là khi người ta đủ 30 tuổi thì sức tự lập cũng đã thực sự vững vàng. Như vậy trên phương diện xã hội, ở độ tuổi 30 chắc chắn Đức Giêsu đã phát triển đầy đủ về thể lý, tâm lý và kinh nghiệm xã hội để có thể hoàn thành tốt sứ mạng của người trên trần gian. Hơn nữa, vì Đức Giêsu muốn chia sẻ đời sống bình thường với chúng ta, nên những năm đầu đời của người trước 30 tuổi, người cũng đã có thể kinh nghiệm được công việc thường ngày của một con người. Nhờ đó, người thánh hóa những lao tác hàng ngày của chúng ta. Thực tế là Đức Giêsu đã muốn sinh ra, lớn lên và sống trong một gia đình. Nhờ đó người cũng thánh hóa gia đình nhân loại. Như vậy chúng ta hiểu được rằng, gia đình là nơi có Thiên Chúa ngự trị, gia đình là một cộng đoàn của sự sống và tình yêu, ở đó ta gặp được sự trợ giúp và nâng đỡ từ các thành viên khác. Kinh Thánh thuật lại, Đức Giêsu đã xuống sông Giô-đan, chịu phép rửa bởi ông Gioan tẩy giả. Vậy thì, tại sao Đức Giêsu để ông Gioan tiền hô làm phép rửa, dù người chẳng có tội gì? Trước hết Đức Giêsu không cần phải chịu phép rửa, vì người vô tội. Nhưng Ngài đã chịu phép rửa là để làm gương cho chúng ta biết sám hối để được ơn tha tội. Qua việc chịu phép rửa, người nhận lấy tội lỗi của chúng ta nơi mình, và người cũng báo trước cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người muốn dạy chúng ta rằng một ngày kia, người sẽ bị dìm trong cái chết, sau đó sống lại để cứu độ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đều biết, đây là dịp Đức Giêsu chính thức được Chúa Thánh Thần sức dầu, trở thành Đấng Kitô đến thi hành sứ mạng cứu thế. Thiên Chúa Cha đã công khai tuyên bố, người là con yêu dấu của Thiên Chúa. Sách Tin Mừng còn cho biết, sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu đã chịu cám dỗ. Vậy thì, tại sao Đức Giêsu lại chịu cám dỗ? Người là Thiên Chúa mà còn có thể chịu cám dỗ được sao? Chúng ta đều tuyên xưng rằng, Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa thực sự là một con người, nên chắc chắn người có thể chịu cám dỗ và người đã chịu cám dỗ. Nhưng, như Thánh Phaolô đã viết, người đã chịu thử thách
về mọi phương diện như chúng ta, nhưng không hề phạm tội. Vậy, khi loan báo tin mừng, Đức Giê-xu đã loan báo điều gì? Như các sách tin mừng thuật lại, người đã loan báo về nước Thiên Chúa, người cũng hứa ban nước Thiên Chúa cho những ai xứng đáng. Tuy nhiên vấn đề được đặt ra là, Đức Giê-xu hứa nước Thiên Chúa cho những ai? Hay nói cách khác, ai là người xứng đáng với nước Thiên Chúa? Trước hết, chúng ta phải xác định với nhau rằng, Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Trước tiên, họ là những người nghèo khổ và thấp cổ bé miệng, nhưng một lòng tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Kế đến, họ là những người tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Sau cùng, họ cũng có thể là những người tội lỗi, biết thật lòng sám hối, quay trở lại với đường ngay nẻo chính, như chính Đức Giê-xu đã từng tuyên bố. Tôi đến không phải chỉ kêu gọi người công chính, nhưng cả những người tội lỗi. Nói một cách tổng quát, nước Thiên Chúa sẽ bắt đầu, sẽ ngự trị nơi những ai để cho tình yêu của Thiên Chúa biến đổi mình. Sách Tin Mừng cho biết, khi đi rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu còn làm những phép lạ. Vậy, Đức Giê-xu có thực đã làm các phép lạ, hay đó chỉ là những câu chuyện huyền thoại đạo đức? Đức Giê-xu đã thực sự làm những phép lạ. Các thánh sử Tân Ước đã thuật lại những sự kiện có thực này. Nhiều nguồn tài liệu cổ đã xác nhận việc giảng dạy của Đức Giê-xu và những phép lạ người làm. Trong đó, người ta còn cho biết cả tên của những người được hưởng phép lạ. Bên cạnh đó, còn có những phép lạ đã làm cho người Do Thái tức giận. Cả những người Do Thái thời Đức Giê-xu cũng không hề tranh cãi gì về các phép lạ này. Vậy tại sao Đức Giê-xu lại làm các phép lạ? Hay nói cách khác, Đức Giê-xu làm phép lạ để làm gì? Trước tiên và trên hết, Đức Giê-xu làm các phép lạ như những dấu chỉ cho biết nước Thiên Chúa đã bắt đầu và để biểu lộ tình yêu của người cho nhân loại. Bên cạnh đó, những phép lạ cũng xác quyết sứ mạng cứu độ của người. Chính các phép lạ chứng tỏ người là đấng Mêsia và nước Thiên Chúa đã bắt đầu nơi người. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã không nhằm loại bỏ hết mọi đau khổ, xấu xa, tàn ác trong trần gian này. Điều người muốn trước tiên là giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi. Khi làm các phép lạ, điều mà người quan tâm chính là đức tin. Khi đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ, trong đó có một nhóm được gọi là tông đồ. Vậy Đức Giê-xu kêu gọi các tông đồ để làm gì? Đức Giê-xu có nhiều môn đệ cả nam lẫn nữ, trong đó người chọn 12 vị làm tông đồ. Người dạy dỗ nhóm này kỹ càng hơn và trao cho họ nhiệm vụ đi loan báo tin mừng như người đã làm. Trong bữa tiệc ly, người chỉ dùng bữa với nhóm 12 môn đồ này, và người truyền dạy họ, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chính các tông đồ là những chứng nhân về việc Chúa đã chết và đã sống lại. Ngày nay, những đấng kế vị các tông đồ còn thi hành đầy đủ quyền năng được Đức Giê-xu trao phó. Các ngài là các đức giám mục. Trong đó, vị kế nhiệm vai trò tông đồ trưởng Phê-rô chính là Đức Giáo Hoàng Roma. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy chúng ta đã tìm hiểu một cách tổng quát về cuộc đời hoạt động công khai của Đức Giê-xu, về ý nghĩa các việc người làm, những điều người đã rao giảng. Tất cả những điều đó đều nhắm đến một mục đích duy nhất là ơn cứu độ nhân loại. Tuy nhiên, chỉ những ai sẵn lòng đón nhận mới được hưởng phúc lành đó mà thôi. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những hoạt động nổi bật của Đức Giê-xu, đặc biệt là về cái chết và sự phục sinh của người. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn
cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong suốt tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco không có các buổi tiếp kiến chung với các tín hữu vào thứ tư hàng tuần. Do vậy, trong thời gian này, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn một số bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha đã giảng giải về lời cầu nguyện cuối cùng trong kinh lạy Cha: xin chớ bỏ rơi chúng con cho trước cám dỗ. Đức Thánh Cha nhắc rằng Thiên Chúa không bày ra cám dỗ, Người không bỏ rơi con người cho cám dỗ. Chúa Giêsu đã trải qua thử thách và cám dỗ để dạy chúng ta khước từ và thắng vượt chúng. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với việc nhắc lại tiến trình của các lời cầu nguyện trong kinh lạy Cha, bắt đầu từ mong ước của chúng ta cho chương trình vĩ đại của Thiên Chúa được thực hiện giữa chúng ta, đến sự quan tâm về cuộc sống với nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đó là lương thực hàng ngày.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo nella catechesi sul Padre nostro, arrivando ormai alla penultima invocazione: non abbandonarci alla tentazione. Non abbandonarci alla tentazione.
Sau đó, Kinh Lạy Cha hướng đến các tương quan liên bản thể của chúng ta, đều thường bị tính ích kỷ cá nhân làm cho hư hoại, và dạy chúng ta cầu xin được tha thứ và cam kết thực hành tha thứ. Với lời nguyện xin cuối cùng, cuộc đối thoại của chúng ta với Cha trên trời đi vào trọng tâm của câu chuyện. Nói về cách dịch lời nguyện xin cuối cùng này, Đức Thánh Cha nhận xét: thành ngữ gốc tiếng Hy Lạp trong các sách Tin Mừng thật khó được dịch chính xác và tất cả các bản dịch hiện đại hơi khập khiễng. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhất trí về một điểm: dù bản văn được hiểu theo cách nào, chúng ta phải loại bỏ ý tưởng rằng chính Thiên Chúa là nhân vật chính của những cám dỗ trên hành trình của con người, như thể chính Chúa đang rình rập để bày ra những cạm bẫy cho con cái mình. Đức Thánh Cha giải thích: một cách giải thích như thế tương phản trước hết với chính bản văn, và nó khác xa với hình ảnh của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Chúng ta đừng quên, Kinh Lạy Cha bắt đầu với từ Cha, và đó là một người cha không giăng bẫy con cái mình. Kitô hữu không có gì để làm với một Thiên Chúa ghen tị, cạnh tranh với con người, hoặc là đấng thích đặt con người trước thử thách. Những tính cách này là hình ảnh của nhiều vị thần của dân ngoại. Chúng ta hãy đọc thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ: khi bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Hoàn toàn ngược lại, Chúa Cha không phải là tác giả của điều xấu. Không có người con nào yêu cầu cá mà người cho rắn như Chúa Giêsu đã dạy. Và khi sự ác xuất hiện trong cuộc sống của con người, Chúa chiến đấu bên cạnh họ để họ có thể được giải thoát khỏi sự dữ. Đó là một Thiên Chúa luôn chiến đấu vì chúng ta chứ không chống lại chúng ta. Đó là Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện Kinh Lạy Cha theo nghĩa này. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng chính Chúa Giêsu cũng chịu thử thách và đau khổ để trở nên anh em chúng ta và dạy chúng ta cách vượt thắng chúng. Đức Thánh Cha nói: hai thời khắc này, thử thách và cám dỗ, là những thời điểm hiện diện cách mầu nhiệm trong cuộc đời của chính Chúa Giêsu. Chính trong kinh nghiệm này, Con Thiên Chúa đã làm cho mình hoàn toàn trở nên người anh em của chúng ta theo cách thức hầu như tạo nên sự càng đàng.
Và chính những đoạn tin mừng này chỉ cho chúng ta thấy rằng những lời cầu nguyện khó khăn nhất của kinh lạy cha, những lời kết thúc kinh này đã được thực hiện. Thiên Chúa không để chúng ta cô đơn một mình, nhưng nơi Chúa Giê-xu, Người tỏ mình ra như Thiên Chúa ở cùng chúng ta cho đến những kết quả cuối cùng. Người ở cùng chúng ta khi ban cho chúng ta sự sống, ở cùng chúng ta trong cuộc sống, ở cùng chúng ta khi vui mừng, trong thử thách, giữa đau buồn, ở cùng chúng ta trong thất bại, khi chúng ta phạm tội, nhưng luôn ở cùng chúng ta bởi vì Người là Cha và không thể bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta bị cám dỗ làm điều xấu khi phủ nhận tình anh em với tha nhân và ao ước có quyền tuyệt đối trên mọi sự và trên mọi người, Chúa Giê-xu đã chiến đấu chống lại cám dỗ này vì chúng ta. Những trang đầu của các tin mừng đã tuyên bố điều này. Ngay sau khi lãnh nhận phép rửa từ Thánh Gioan Tẩy Giả giữa đám đông những người tội lỗi, Chúa Giê-xu đã rút lui vào hoang địa và chịu Sa-tan cám dỗ. Cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu bắt đầu với những cơn cám dỗ của Sa-tan. Sa-tan đã hiện hữu. Nhiều người nói rằng, tại sao lại nói về ma quỷ là điều đã cổ xưa rồi? Ma quỷ không hiện hữu. Nhưng hãy xem điều tin mừng dạy chúng ta, Chúa Giê-xu đã đối đầu với quỷ, đã bị Sa-tan cám dỗ. Nhưng Chúa Giê-xu khước từ mọi cám dỗ và ra khỏi hoang địa với chiến thắng. Tin mừng Thánh Ma-thêu có một ghi chú thú vị khi kết thúc cuộc đấu tay đôi giữa Chúa Giê-xu và kẻ thù. Thế rồi quỷ bỏ người đi và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng ngay cả trong cơn thử thách cực điểm, Thiên Chúa không để chúng ta một mình. Khi Chúa Giê-xu đi vào vườn Gethsemane để cầu nguyện, tâm hồn người tràn ngập sự thống khổ, không thốt nên lời. Người đã nói với các môn đệ như thế, và người cảm nếm sự cô đơn và bị bỏ rơi. Người đã cô đơn với trách nhiệm mang lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên đôi vai. Người cô đơn với nỗi thống khổ không thể nói thành lời. Thử thách quá đau đớn đến nỗi điều không chờ đợi đã xảy ra. Chúa Giê-xu không bao giờ cầu xin tình yêu cho chính mình. Ngược lại, trong đêm tối đó, khi người cảm thấy linh hồn mình buồn sầu đến chết được, khi đó Chúa cầu xin các bạn hữu ở gần bên người. Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy. Như chúng ta đã biết, vì sợ hãi, lòng các môn đệ chịu nặng tê liệt và họ đã thiếp ngủ đi. Trong thời khắc đau khổ, Thiên Chúa cầu xin con người đừng bỏ rơi Ngài, nhưng con người lại thiếp ngủ. Ngược lại, trong lúc con người bị thử thách, Thiên Chúa tỉnh thức. Trong những thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng ta, trong những phút giây đau khổ, trong những lúc thống khổ nhất, Thiên Chúa thức tỉnh với chúng ta. Thiên Chúa chiến đấu với chúng ta và luôn ở gần bên chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì Người là Cha. Chúng ta đã bắt đầu với lời cầu nguyện như vậy, lạy Cha chúng con. Người là người Cha không bỏ rơi con cái mình. Đêm tối đau khổ, chiến đấu của Chúa Giê-xu là dấu ấn cuối cùng của sự nhập thể. Thiên Chúa bước xuống tìm kiếm chúng ta trong hố sâu và khó nhọc vất vả trải dài trong lịch sử. Niềm an ủi của chúng ta trong giờ phút thử thách chính là biết rằng thung lũng đó không còn là nơi tuyệt vọng nữa từ khi Chúa Giê-xu đi qua nó, nhưng nó được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời cầu nguyện.
Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e della tentazione. Ma quando arriverà per noi questo tempo, Padre nostro, mostraci che non siamo soli. Tu sei Padre, mostraci che il Cristo ha già preso su di sé anche il peso di quella croce. Mostraci che Gesù ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi all'amore del Padre. Grazie.
Lạy Chúa, xin đẩy xa khỏi chúng con những thử thách và cám dỗ. Nhưng khi thời gian này đến với chúng con, lạy Cha của chúng con, xin tỏ cho chúng con thấy rằng chúng con không cô đơn. Chúa là Cha. Xin chỉ cho chúng con thấy rằng Chúa Kitô đã mang lấy trên mình người cả gánh nặng của thập giá. Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Giêsu và người mời gọi chúng con vác thập giá với người bằng cách phó thác tin tưởng vào tình yêu của Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus territoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu về kinh lạy Cha. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người đàn ông đang mải miết trèo lên đỉnh núi. Bóng tối đã ập xuống và trời tối đen như mực. Chỉ còn vài thước nữa là anh đã tới đỉnh núi. Bỗng, anh trượt chân và ngã nhào xuống khoảng không bên dưới với tốc độ nhanh kinh hoàng. Không thấy gì ngoài những chấm đen ngòm. Người đàn ông rơi tự do, cảm giác bị trái đất hút xuống. Không gì cưỡng lại được. Những hình ảnh đáng nhớ nhất của khoảng đời đã qua lướt qua tâm trí anh như những thước phim được chiếu lại thật nhanh. Bỗng nhiên, anh bị kéo giật lại. Có một sợi dây thừng ở đâu đó chợt quấn ngang bụng, treo anh lơ lửng giữa không trung. Cảm giác sợ hãi tột cùng vì cái chết gần kề. Người đàn ông không biết làm gì hơn là hét thật to, Chúa ơi, cứu con với! Có một giọng nói bình thản vọng xuống từ thinh không, con muốn ta làm gì? Trong cơn hoảng sợ tột cùng, anh ta kêu lên, xin Chúa hãy cứu mạng con. Giọng nói ấy lại vang lên, con có thực sự tin ta không? Anh ta rối rít. Tin, con tin ạ. Giọng nói ấy lại tiếp tục. Vậy thì hãy cắt sợi dây thừng ở thắt lưng con đi. Người đàn ông kinh ngạc. Cắt sợi dây này ư, rồi con sẽ rơi xuống mà chết hay sao? Sau một thoáng do dự, người đàn ông vẫn quyết định níu chặt lấy sợi dây bằng tất cả sức bình sinh của mình. Sáng hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy người đàn ông đã chết sống. Thi thể anh ta bị mắc trên một sợi dây thừng. Đôi bàn tay cứng lạnh vẫn giữ chặt nó. Anh ta chỉ cách mặt đất hơn một mét. Quý vị và các bạn thân mến, nếu người đàn ông trong câu chuyện trên đây dám cắt bỏ sợi dây đang mắc ngang cơ thể mình, thì anh đã chạm được mặt đất và đã thoát chết. Chính thái độ ngoan cố, bỏ qua lời khuyên hữu ích và bám víu vào điều tưởng rằng là hữu ích cho mình, đã khiến anh phải mất mạng. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều qua đi. Tiền bạc, địa vị, tình yêu, không có gì là bền vững. Kể cả những người thân yêu nhất của chúng ta, cũng chẳng có ai ở mãi mãi bên chúng ta. Đó là quy luật của cuộc sống. Thế nhưng, khi con người sở hữu được những của cải vật chất hay tình cảm của ai đó rồi, thì thật khó lòng mà buông bỏ. Có nhiều người đã đạt tới vị trí cao trong xã hội và có được một cuộc sống phong lưu, vương giả, cho dù vị trí và cuộc sống đó được xây dựng trên những sai lầm và bất chính, có thể phương hại đến nhân cách và tương lai của họ, họ vẫn khó lòng mà từ bỏ. Nhiều người khác đang bị những đam mê lạc thú trói buộc cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng họ vẫn không thể buông bỏ được những thú vui ấy để có thể sống là những con người thật sự. Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng có những trở ngại riêng nào đó ngăn cản chúng ta có thể đến với Chúa và tha nhân. Đó có thể là sự yêu chiều bản thân mình quá mức, là thái độ coi trọng tiền bạc, công việc làm ăn và các buổi hội hè vui chơi. Những điều đó làm chúng ta chểnh mảng việc thờ phượng Chúa và lơ là trong các bổn phận của mình đối với tha nhân. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có thái độ dứt khoát với những trở ngại và ràng buộc, khiến chúng ta không thể triển nở hơn trên con đường hoàn thiện và tiến tới hạnh phúc. Người nói rằng, nếu tay anh làm trớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cục một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta dám can đảm buông bỏ những gì làm chúng ta cảm thấy nặng nề và vướng víu khi đến với Chúa và tha nhân, để có thể sống hạnh phúc và tự do trong đời sống là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của những người xung quanh. Lạy Chúa, buông bỏ đi những gì đã quá quen thuộc và gắn bó là điều hết sức khó khăn và đau đớn cho chúng con. Nhưng một khi những điều quen thuộc và quý giá đối với chúng con đã trở nên không cần thiết và phương hại đến lợi ích về phần hồn và phần xác, thì xin Chúa hãy trợ giúp để chúng con có thể dễ dàng để Chúa cắt tỉa đi những gì là rườm rà. Nhờ đó, cuộc đời của chúng con mới trổ sinh nhiều hoa trái. Amen.
Đời con có Chúa dẫn đường, đâu còn sợ gì gian nguy, đâu còn sầu mang trong trí. Đời con có Chúa, dẫu muôn vàn nguy biến, con vẫn bền tâm tin đi trong bình an. Bình Chúa đuốc sáng soi đường, rất gì mịt mờ muôn phương, lo gì đường xa muôn hương. tình Chúa mãi sáng như vầng đông mới soi muôn đường con tới. Ôi tình cao vời, tình chiến Chúa bằng muôn khúc tình ca hòa vang mãi gần xa. Tình ôi thiết tha, tình nguyện từ đây từng giây phút đời con tiến dâng trọn xác hồn được mãi yêu ngài. Giữa lúc đêm trường cõi lòng còn nhiều tơ vương, con nào tìm ra thiên hương. Đường xa có Chúa, con vững vàng đi tới dấu muôn ngàn tâm tôi giữ bao nỗi chung. Vì Chúa sánh bước bên con ân cần nhẹ nhàng nâng niu gác dìu vui an thương thương. Vì con tiến bước trong tay ngài tha thiết qua muôn vàn nguy biến, ôi tình cha chiến Chúa bằng muôn khúc tình ca hòa vang mãi gần xa. Tình ôi thiết tha, tình nguyện từ đây từng giây phút đời con tiến dâng cho sát hồn được mãi yêu ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.